Thế tôi mời các anh chị lấy sách Tin Mừng Gioan ở chương 11. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại, chương 11. Thì mời các anh chị đọc từ câu 45. Các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria
và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập từ hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi Đức Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối.
Cảm ơn các anh chị. Ở trong đoạn văn các anh chị đọc đó, từ câu 51 cho đến 53 là nói đến ý nghĩa thần học của cái chết nơi Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ bàn đến trong những tuần sau. Còn ở những câu trên đó là nói đến cái chết của Chúa Giêsu trong tính toán của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Thà một người chết cho toàn dân được nhờ, còn hơn là mọi người phải chết. Nói cái câu đó là tính toán chính trị, bởi vì Do Thái nằm dưới sự cai trị của đế quốc Roma, và đế quốc Roma đặt một tổng trấn ở đó. Thời Chúa Giêsu là tổng trấn nào? Phi-la-tô. Là để xem xét vấn đề an ninh. Thế thì nếu mà bây giờ mà có cuộc nổi loạn dấy lên thì nó sẽ đem quân nó tiêu diệt cả dân tộc. Cho nên ông ấy nói câu đó là hàm một tính toán chính trị. Còn cái phần đằng sau đó, Thánh Gioan viết thêm, đó là ý nghĩa thần học hàm chứa nơi cái chết của Chúa Giêsu mà Chúa đặt vào môi miệng Caipha cái lời nói như là lời tiên tri vậy. Cái đoạn này để giúp cho chúng ta thấy cái sự đối kháng giữa thành phần lãnh đạo lúc bây giờ với Chúa Giêsu đã lên cao trào, và họ đi đến quyết định là phải giết Chúa Giêsu. Nhưng vấn đề là họ không có quyền xử tử người nào cả. Họ không có quyền đó. Cho nên họ phải tính toán một cách khác. Thế bây giờ họ tính toán như thế nào? Các anh chị lấy lại Tin Mừng Luca thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Luca ở chương 23 kể về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. thì ngay từ câu đầu tiên của chương 23, mời các anh chị đọc luôn cho rõ. Toàn thể cử tọa đứng lên, điệu Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
chúng tôi đã phát giác ra tên này sắp động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng lập thế cho hoàng đế Sê-đa, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là vua nữa. Ông Pi-la-tô hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời: chính ngài nói đó.
Cảm ơn các anh chị. Lúc nãy trong tin mừng Gioan, chúng ta thấy rõ là những người lãnh đạo tôn giáo bấy giờ đã quyết định là phải giết Chúa Giêsu. Nhưng họ không có quyền xử tử ai cả. Thế cho nên họ đưa Chúa Giêsu đến Phi-la-tô. Và khi đến với Phi-la-tô thì họ tố cáo Chúa Giêsu về tội gì? Về tội chính trị. Đấy, đây là cái bài học đau đớn của mọi thời đại. Lòng dạ con người độc ác như thế nào, thủ đoạn đã làm sao. Họ tố cáo Chúa Giêsu trước mặt Phi-la-tô: tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thế cho hoàng đế Sê-ra-a, rồi xưng mình là vua. Thế thì chỉ có chết thôi chứ còn gì nữa. Tội làm loạn mà. Thành thử rằng ngài không có tội, nhưng người ta đã quyết định giết thì người ta phải tạo cớ để rồi chính Phi-la-tô ra lệnh giết. Cho nên Chúa Giêsu không bị giết chết vì ngài làm chính trị. Chúng ta phải ôn lại cả một quá trình để thấy điều này cho rõ. Người ta tố cáo ngài về tội chính trị thôi, để mượn tay tổng trấn Phi-la-tô mà giết chết Chúa Giêsu. Thế rồi khi đi vào trong cuộc khổ nạn đó, nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng Matthew chương 27 thì sẽ thấy cái câu mà các vị lãnh đạo nói với Phi-la-tô là: máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Người ta dựa vào cái câu này để nói là như thế toàn dân Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Rồi từ đó dẫn đến chủ nghĩa bài Do Thái, nhân danh lời Kinh Thánh để bài Do Thái, để ghét người Do Thái, để giết chết người Do Thái, để tàn sát người Do Thái. Cái thái độ đó có đúng không? Không đúng. Bởi vì giáo hội nói với chúng ta rằng cái câu mà những người lãnh đạo Do Thái nói đó: máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và trên con cháu chúng tôi, cái câu đó nó chỉ là một công thức thừa nhận bản án thôi. Cho nên chúng ta không thể dựa vào cái câu đó để mà lên án tất cả và từng người trong dân Do Thái. Giáo hội Công giáo có một lập trường này rất rõ. Ở đây tôi chỉ trích dẫn có một câu ở trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II thôi. Công đồng viết thế này: không thể quy trách nhiệm một cách không phân biệt về những tội ác người ta đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho mọi người Do Thái thời đó cũng như cho người Do Thái thời nay. Câu đó quan trọng lắm, bởi vì nó dẹp hẳn sang một bên ý chủ nghĩa bài Do Thái. Viện dẫn lời Kinh Thánh để mà bài xích người Do Thái vì cho là người ta giết Chúa của mình. Rồi cuối cùng, đúng hơn đó, thay vì lên án người Do Thái thì từ góc độ thiêng liêng, mỗi Kitô hữu chúng ta phải khám phá ra phần trách nhiệm của mình. Mỗi một lần đọc Kinh Thánh, tiếp cận với các nhân vật ở trong Kinh Thánh, nếu các anh chị và tôi chỉ tiếp cận với các nhân vật đó như là những nhân vật đã xảy ra trong một câu chuyện lịch sử mình đọc để cho biết, thì nó cũng tốt thôi đấy, nhưng mà nó không có ích lợi gì cho đời sống thiêng liêng. Nhưng khi đọc Kinh Thánh mà chúng ta tiếp cận với mỗi nhân vật đó, mình phải tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ và tra vấn bản thân của mình, thì lúc đấy lời Kinh Thánh mới chạm đến tâm hồn của mình được. Chẳng hạn như là mình đọc cái đoạn văn mà kể về ông Giuđa, ông ấy bán Chúa Giêsu lấy 30 đồng. Rất là dễ dàng mình sẽ thốt lên một câu mà đúng là cái thằng phản thầy, và mình tự hào là mình tốt hơn ông ấy. Nhưng nếu mà mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của Giuđa và mình tự hỏi, thế ngày hôm nay tôi có phản bội Chúa như thế không? Thì các anh chị thấy khác cả. Mình đọc chuyện kể về Thánh Phêrô chối thầy 3 lần, và mình lập tức có một lời lên án: trời ơi, ông ấy làm giáo hoàng đến nơi rồi sao ông nhát quá. Lên án dễ thôi. Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của Thánh Phêrô rồi tự hỏi, vậy thì ngày hôm nay mình có chối Chúa không? Hình như không phải 3 lần mà có khi 300 lần đấy chứ, thì nó sẽ khác hẳn đấy. Ở đây cũng vậy, lên án người Do Thái quá dễ, nhưng điều quan trọng là đặt mình vào hoàn cảnh đó và khám phá ra phần trách nhiệm của mình. Thế cho nên giáo hội mới nói với chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa Kitô phải chịu khổ hình thập giá. Chính những ai chìm đắm trong gian tà và tội ác là những người đã tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Tôi muốn chấm dứt cái bài giáo lý hôm nay với tâm tình đó, rồi chúng ta cùng nhau sống với phút hồi tâm, để cuộc khổ nạn của Chúa không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng làm sao để sự kiện lịch sử ấy tác động trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Xin các anh chị thu xếp sách vở, rồi chúng ta cùng sống thinh lặng một chút.